This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn, Tiến Dũng rất là khỏe. Khỏe không? Có gì mới không? Gia đạo bình thường hả?
Everything ok. Tiến Dũng cũng vậy phải không?
Cũng vậy thôi.
Everything ngày nay dễ là mừng rồi.
Như mỗi ngày
hả? À, dễ là mừng rồi. Okay. Ok, thôi bye nha, see you.
Bye thiệt.
Vâng, thưa quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng ha. Tiến Dũng khỏe rồi, bây giờ bắt đầu mời Tiến Dũng vô chương trình nha. 1, 2, 3.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói là thị trường chứng khoán rất là vui. Thị trường chứng khoán dạo này nó giống như là chúng ta đi những cái con roller coaster vậy đó. Nó lên, nó xuống, lên, nó xuống. Nó cũng giống như đồng Bitcoin, đồng Dogecoin. Tức là tôi thấy nó lấy tiền người ta dễ quá đi. Nên thời điểm này thì quý vị là chơi cổ phiếu thì chúng ta nên chọn thời giờ ngồi thì nó hay hơn. Còn nếu mà chúng ta cứ ra lo chảy vô nhảy ra thì giống như chúng ta đi nộp tiền vậy thưa quý vị. Sáng nay Dow Jones giảm 292 điểm, 34.027 điểm. Người ta nói rằng bởi vì technology nó bị thua tiền, mất tiền nhiều quá đi. Nhưng mà chúng coi lại thì ngoài trừ Facebook ra thì những công ty khác thì cũng ok. Nasdaq thì giảm 43 điểm, 14.390 điểm. S&P 500 giảm 28 điểm, 4.317 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.51%. Dầu thô thì sáng nay tại sao giảm không biết. Nhưng mà xíu đây cái report mà Dũng gửi vị nè. Nghĩ là dầu thô nó không có giảm. Nhưng mà sáng nay giảm được 1 đồng 38 xu, 77 đồng 55 xu cho thùng dầu thô. 77 đồng 55 xu. Đây là cái con số tiền mà cao, quá kinh cao của thưa vị. 1 euro đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì giảm 2 đồng 60 xu, 1.758 đồng cho 1 ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.38, 20 năm là 2.94, 30 năm 3.11. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.015 đồng, bán ra 23.024 đồng. Vàng mua vào 56.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.600.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, ví dụ nghĩ là bản tin này giúp cho thị trường khoán buổi sáng này nó lên chứ không nghĩ là nó xuống, nhưng mà nó xuống cái tùy. Bởi vì những công ty tư nhân đã mướn vào rất nhiều, mướn vào đến 568.000 người so với tháng 8 là chỉ có 340.000. Con số này nó lên gần như không đến gấp đôi, nhưng mà con lên cũng gần như vậy ha. Những công ty tư nhân, đó là private payroll. Quý vị, ví dụ giải thích trước đây rồi, những công ty nào đơn giản ta hiểu là nó không có lên sàn chứng khoán. Private và public offering, hai cái, một cái là tư nhân và một cái là của public offering, tức là một cái về quần chúng, ha, nó đơn giản như vậy. Thì những công ty đã dùng chứng dụng mở một công ty, bán quần áo có tên là Tiến Dũng đi, bán quá chừng nhiều mà không có lên public offering, tức là IPO, tức là vẫn nằm trong cái dạng là tư nhân. Mà hầu hết những công ty tư nhân này là người nước ngoài, trong Mỹ cũng rất là nhiều, mà đa số chẳng như là những công ty nào mà ở nước ngoài họ vào đây, họ mở công ty, họ làm ăn, thì đó là những công ty tư nhân, họ không có lên sàn chứng khoán. Thì họ lên, họ đã mướn vào rất là nhiều người. Ngày mai là thứ năm, thì cái report của Bộ Động sẽ đưa ra cho biết là cái số người thất nghiệp là bao nhiêu. Càng ngày thì cái tiền benefit của những người unemployment nó cắt để giảm đi thì người ta bắt đầu quay trở lại làm việc. Trong khi đó thì một cái report mới nhất từ của một cái công ty mà họ chuyên môn giữ những cái dữ liệu Refinitiv thì họ cho biết rằng hiện tại ở ngoài kia có trên 4.400 tỷ Mỹ Kim trôi nổi ngoài thị trường, tức là nó quá chừng nhiều tiền. Và họ cho biết rằng những nhà đầu tư bắt đầu huy động vốn để mà đi làm ăn. Rồi trong cái những người mà ôm tiền nhiều quá không biết làm gì, đầu tư vào những cổ phiếu mới mở. Những cái nào mới ra IPO mà mua hết, chẳng hạn như Robinhood. Robinhood theo Dũng nhìn một cái profile của họ đó, thì Tiến Dũng không nghĩ rằng cái cổ phiếu họ sẽ là những cổ phiếu mà nó gọi là hit the ceiling. Nhưng mà nó có thể là những cái mặt hàng mới. Bây giờ cái những người chơi cổ phiếu chúng ta cẩn thận. Nếu quý vị nào có thời giờ ngồi từ sáng chiều trading thì ok. Mà nếu ta mua xong để nó đi ra đi vô coi chừng mất tiền. Thí dụ như Dũng nói trước đây, Dũng không có suối quý vị, nhưng mà bây giờ Robinhood là một cái platform đã nằm trên thị trường lâu đời rồi. Phải lâu đời mà nhiều năm rồi. Mà họ có tài có tiếng, vừa có tiếng vừa có tài nữa. Rồi họ chuẩn bị ra IPO, Dũng nghĩ rằng nó sẽ hit lúc đầu. Nó sẽ hit từ lúc đầu, chứ hàng những tâm cứ tìm là mới mà grand opening gì đó. Thì người ta sẽ đổ, người ta mua rất nhiều và cổ phiếu sẽ lên rất mạnh. Ok, ví dụ họ ra 35 đồng, qua 2 ngày sau lên 7 mấy đồng, double. Nhưng mà nếu mà quý vị nào ngồi coi cổ phiếu, coi cái trái đất nó quay tròn, coi cái dự kiện đó thì chúng ta hay nhất là nó vừa lên cái tột đỉnh double đó, là bán một cái và nó xuống, nó giờ thì nó xuống, tiếp tục xuống. Đó là cái tình trạng mà tiền nhiều quá, những nhà broker đang bắt đầu tìm những cổ phiếu mới ra mắt rồi họ mua. Quý vị cứ đeo theo họ thì chúng ta có thể có kiếm được tiền, nhưng mà rất là nguy hiểm. Đây là sự đầu tư rất là nguy hiểm, quý vị cẩn thận. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Kellogg. Kellogg là một cái thương hiệu mà làm cereal. Họ có nhiều cái plan, tức là những cái hãng của nhiều tiểu bang khác nhau. Nhưng mà sáng hôm nay thì nhân viên của họ on strike, tức là họ đình công. Và họ yêu cầu công ty này phải có một cái fair contract, tức là phải có một cái benefit cho nó công bằng với nhân viên. Và đây chắc nhiều nghĩ là cũng là union ở đây, đúng là union. Và đến giờ phút này thì họ vẫn on strike. Và theo cái tin mà mới nhất từ Kellogg thì họ nói rằng họ sẽ không có nhượng bộ. Và nếu mà làm quá thì họ sẽ outsource cái công ty của họ đi qua Mỹ Tây Cơ. Và họ nói họ sẽ làm tin chắc vì họ có những cái chi nhánh ở bên Mexico, tức là bên quốc gia Mexico. Hiện tại thì có 3 cái tiểu bang mà Kellogg có những cái hãng lớn ở đây. Một cái là ở Battle Creek, Michigan. Một cái là Omaha, Nebraska. Một cái là ở Lancaster, Pennsylvania. Và một cái nữa là ở bên Memphis, Tennessee. Đó là những cái mà tiểu bang, những thành phố mà Kellogg có những cái hãng lớn ở đây. Tôi hy vọng rằng họ sẽ công cuộc thương thuyết mà đến dẫn đến cái sự hòa bình mà có lợi cho đôi bên, thậm chí có lợi cho quốc gia nữa. Hy vọng là như vậy. Dầu thô. Đúng ra dầu thô sáng hôm nay phải lên. Tôi Dũng nghĩ như vậy vì chiều ngày hôm qua thì khối OPEC và đồng minh của họ đã decline. Không muốn tăng lượng sản phẩm dầu thô ra thị trường nữa. Họ nói là tôi muốn tăng lên 300.000 thùng hay 400.000 thùng mỗi ngày là như vậy, không lên nữa. Và vừa tuyên bố xong lên 1.4% là 78 đồng 93 xu trong thùng dầu thô. Và sau đó lên đến 79 đồng. Và họ nói rằng sẽ lên nữa. Và tính ra từ năm 2014 đến nay, dầu thô tăng đến 63%. Tôi thấy dân Hoa Kỳ hay là trên toàn thế giới đang sống trong tình trạng inflation cao ngất ngưỡng. Rồi dầu thô lên như vậy nữa. Rồi công ăn việc làm không có. Nếu mà nhìn chung một cái bối cảnh mà chúng ta một nhìn đứng lui lại một chút nhìn đó, thì thật sự ra cái nền kinh tế trên toàn thế giới nó không có một sự sáng sủa nào hết. Nên nó rất là nguy hiểm. Và dầu thô nó không lên, không có pump thêm nữa. Thì không biết lý do là sao mà dầu thô sáng này là giảm, là Dũng đặt một câu hỏi cái gì, không biết tại sao. Nhưng mà vậy nó giảm còn tốt hơn là nó lên cái gì. Vì nó lên thì sẽ rất là tội nghiệp cho người dân. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị. Bà đại diện về thương mại thì bà này là Catherine Tai. Ngày hôm qua Dũng nói sơ về cái bản tin này. Thì ngày hôm qua bà nói rằng theo cái tình cảnh hiện tại bây giờ thì Hoa Kỳ cần rất nhiều sản phẩm từ Trung Quốc. Bà không nói rõ chi tiết như vậy, nhưng mà bà chỉ nói rằng bà sẽ đưa lên một cái list những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được miễn thuế. Hoặc là không có đánh tariff, tức là đánh quan thuế mạnh lên đó. Và trên tổng số mặt hàng bà đưa ra là khoảng 549 mặt hàng. Như nhắc lại là bà này là người gốc Taiwanese nha. Tức là bà có một quốc gia, hai quốc gia này, Trung Quốc và Taiwanese đang kình nhau rất là dữ nha. Nhưng mà bà sẽ đưa lên một cái list này ở trên cái trang web. Chứ là vào Federal Register, US Trade vào đó để mà chúng ta gọi là trưng cầu dân ý. Bà nói rằng bà sẽ mở ra một cái public comment, tức là cái này nó gọi là public comment, tức là trưng cầu dân ý hả, thì khoảng ngày 12 tháng 10 sẽ được mở ra và đóng lại vào 1 tháng 12. Và trên tổng số mặt hàng bà đưa ra, chúng ta có thể thấy được là 549 mặt hàng trên đó. Và những mặt hàng này có thể tạm gọi rằng miễn hoặc là giảm thuế tariff. Trong đó có những cái thermostat, tức là những cái điều chỉnh nhiệt độ trong nhà. Rồi những cái industrial components, rồi medical supplies, bicycles, tactiles, tức là về xe đạp, rồi những cái dụng cụ y khoa, y tế, rồi những cái giải dốc vân vân. Thì bà nói rằng sẽ ngưng lại vào December 1st, nếu mà mọi người yêu ok thì sẽ những mặt hàng từ Trung Quốc vào sẽ được giảm thuế. Nếu mà ta thấy rằng cái tình hình hiện tại bây giờ nó rất là khó chịu khi mà hàng Trung Quốc mỗi ngày mỗi lên giá, các quý vị, lên rất cao. Đây có thể là một cái nó gọi là trả đũa từ Trung Quốc hay mình không biết, nhưng mà nó giống như vậy. Vì nếu anh nói là anh bài đồ Trung Quốc mà anh xài đồ Mỹ thì chúng tôi lên giá rồi, có ai lỗ biết liền. Cái này cũng hay mà cái này cũng dở. Nếu mà Kỳ hay thì việc tự làm hàng của mình thì nó ok, còn nếu không làm thì phải lệ thuộc vào Trung Quốc thôi. Mà thật sự Hoa Kỳ lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều vào những mặt hàng gọi là cho những cái business, thưa quý vị. Trong khi đó thì vải lại lên, bông vải lại lên. Một bản tin mà nó hoàn toàn như thấy rằng Hoa Kỳ hình như là dưới cơ Trung Quốc rất là nhiều bởi vì cái thương mại như vậy. Cotton, tức là bông vải, là Hoa Kỳ là đứng number one trên thế giới. Chưa có ai qua mặt mà xuất khẩu bông vải bằng Hoa Kỳ hết. Number one. Nhưng mà tại sao bông vải lại lên mà Hoa Kỳ đang rất là chật vật với cái số tiền bông vải lại lên mỗi ngày như vậy? Tính đến ngày hôm nay là nó lên đến 4%, là 1.09 đồng. Họ nói là cái bao nhiêu, chắc một ký hay một gì cũng không biết, nhưng mà họ dựa lên những bông vải lên như vậy tại vì quần áo lên. Bông vải tăng bởi vì quần áo lên giá. Nếu quần áo anh lên giá thì bông vải tôi phải lên chứ, đúng không? Tại bông vải tôi bán vậy, anh lên mà tôi không lên thì sao? Cái vấn đề ở chỗ này, họ dựa lên, họ nói là tất cả những cái sản phẩm may mặc nó lên đến 4.2% apparel. Và cái riêng về đồ của đàn ông lên 4.4%. Và những cái quần của đàn ông, áo đàn ông lên 4.4%, quần đàn ông lên 6.6%. Dress của phụ nữ, những áo đầm đó, lên 12%. Tiêu không biết đúng hay sai, nhưng mà thật sự quý vị đi vào những cái cửa tiệm mà mua quần áo hiện tại giờ thì giá cả quần áo lên rất cao. Quý vị phụ nữ biết rõ điều này nhất, chúng ta thử nha, nó lên rất là cao. Và người ta hỏi điều tra ra thì tại sao quần áo giải vóc là gọi là những cái sản phẩm về may mặc lại lên. Và họ biết rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia mua bông vải Hoa Kỳ nhiều nhất. Mua về tạo ra một cái sản phẩm thiệt đẹp, bán lại Hoa Kỳ với cái giá cắt cổ. Và khi mua như vậy thì tất cả mọi thứ lên, và Hoa Kỳ đã từ từ lên giá cái bông vải của mình, lên không kịp với lại đi Trung Quốc bán ra. Và điều đấy thấy rằng Hoa Kỳ gần như là bị chơi không. Tức là Trung Quốc nó mua đồ của mình, đồ phế liệu đi, thí dụ nha, cũng có những đồ phế liệu mua về sửa lại bán lại Mỹ. Rất nhiều thứ mà Trung Quốc gọi là mua đồ của Mỹ rất rẻ, mà khi đem về sửa hòa làm bùa quá phép lại, bán nó lại, Mỹ mua giá rất là cao. Đây là cái điều mà Hoa Kỳ thật sự nên học hỏi một cái kinh nghiệm như thế nào để giúp lại, chứ còn không thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ luôn luôn bị Trung Quốc chơi khầm, kính thưa quý vị. Xin chào Lê Hoàng Tính.
Tình hình hiện tại thì như quý vị thấy, tất cả mọi thứ đều nó giống như là một cái con bệnh mà vừa mới hết bệnh, thưa quý vị. Mà rõ ràng thì chúng ta mới vừa qua cái cơn đại dịch nặng, thật là nặng trong hồi năm ngoái, và bây giờ đang gượng để mà đứng dậy, nhưng mà gượng đứng dậy nhưng mà cũng vẫn còn bị những cái người khác cái tóc bi vô, cũng vẫn muốn gục lắm. Giá dầu thô lúc tăng lúc giảm, việc làm thì không có nhiều lắm, hay hoặc là giá cả tất cả mọi mặt hàng như Tiến Dũng nói, trong đó có quần áo thì cũng đã lại tăng lên. Không biết là tình hình cuối năm của kinh tế Hoa Kỳ nó có được sáng sủa với những cái ngày lễ hội cuối năm không hả bạn hả?
Một câu hỏi rất là xa xôi nên không dám trả lời, nhưng mà tôi thấy tình hình kinh tế hiện tại bây giờ thì tôi Dũng cũng nhắc nhở vì rất là nhiều, mỗi lần Dũng làm bản tin nào thì thấy nó cũng không có lợi, thì chúng ta nên save tiền. chẳng hạn như nãy dùng cái bản tin mà trôi nổi ngoài kia, tiền rất đầu tư rất là nhiều, rồi ngay cổ phiếu đầu tư 4.400 tỷ trôi nổi ngoài kia, tiền dư giả như vậy thì đồng tiền rất là dễ bị giá, tức là cái dollar value nó sẽ bị lost đi, mất đi. Ngay cả bây giờ Bitcoin người ta chuyển qua Bitcoin, chuyển qua Dogecoin thì đồng value của dollar có thể sẽ bị ảnh hưởng một phần nào. Rồi đầu tư vào chứng khoán thì nó không bảo đảm, đầu tư vào địa ốc thì hiện tại nó rất là lung linh. Nhưng mà Diễm Như nói là chỉ có kim loại là một trong những thứ mà chúng ta đầu tư thì nó an toàn trong thời điểm này nha. Chúng ta lại trong thời điểm này, quý vị. Cảm ơn Hoàng Tín rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tín quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tín Dũng rất là nhiều. Chúc bà một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.